cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đêm trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, trong kỳ trước chúng ta đã tìm hiểu về hội nghị tại Jerusalem để bàn thảo về một vấn đề gây nên sự tranh luận sôi nổi. Đó là lễ cắt bì cho người ngoại khi họ trở lại tin Chúa Giêsu. Sau một thời gian thảo luận thì sứ đồ Phi-e-rơ tường trình. Kế đến, Phao-lô và Đam Ba-na-ba tường trình. Sau đó hội nghị yên lặng bởi vì không có điều gì để nói thêm. Ngay cả đến người Giu-đa theo Do Thái giáo cũng yên lặng trước lời tường trình về những gì đã được xảy đến cho dân ngoại. Khi đó thì Gia-cơ đứng lên trước hội nghị và kêu gọi mọi người hãy chú ý lắng nghe, bởi vì những điều ông nói rất là quan trọng. Và tôi tin rằng các lời của Gia-cơ cũng quan trọng cho chúng ta ngày hôm nay để lắng nghe nữa. Kính mời các bạn cùng xem ở trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn 15 câu 13 đến 14. Nói xong, Gia-cơ cất tiếng lên rằng, hỡi anh em, hãy nghe tôi. Si-môn có thực lại thế nào lần thứ nhất Đức Chúa Trời đã đói thương người ngoại, đặng từ đó lấy ra một dân để dâng cho danh Ngài? Gia-cơ rất đồng ý với những gì sứ đồ Phi-e-rơ đã phát biểu. Cả hai người cùng xác chứng chương trình của Đức Chúa Trời cho thế giới ngày nay. Đức Chúa Trời thăm viếng dân ngoại và đem họ ra thành một dân của Ngài. Chúng ta đã tìm thấy trong sách Khải Quyền nói đến các bộ lạc, các dân tộc, các thứ tiếng đứng trước ngôi của Đức Chúa Trời. Lời của Đức Chúa Trời đang được giảng ra cho cả thế giới này và hiện nay không còn có một sự chống đối nào nữa. Lời của Đức Chúa Trời đã đi đến mọi dân tộc trên thế gian bởi vì Ngài đang kêu các dân tộc hãy đến cùng với Đức Chúa Trời. Đó là lý do tại sao tôi rất quan tâm và vui mừng giảng lời của Đức Chúa Trời cho nhiều người. Hiện nay các dân tộc trên thế gian, với mọi ngôn ngữ, màu da, chủng tộc, đều có thể nghe đến Kinh Thánh bằng radio, bằng truyền hình, qua sách báo, hay là qua lời làm chứng của những người đã tin nhận Chúa Giêsu. Qua các phương tiện này, lời của Đức Chúa Trời đã được truyền đi khắp nơi. Và chúng ta cảm tạ Chúa về những phương tiện mà chúng ta có hiện nay. Nhưng rất tiếc là không phải mọi người nghe đều tin theo lời của Chúa. Không phải mọi người đều tiếp nhận tin lành của Chúa Giêsu Christ. Nhưng ai nghe và tin nhận thì Đức Chúa Trời sẽ gọi người đó ra thành dân tộc của Ngài. Tôi nghĩ là người Do Thái sửng sốt, giật mình khi nghe Gia-cơ nói đến điều này. tôi xin nhắc lại cho các bạn lưu ý là đây là một thời kỳ chuyển tiếp, cho nên không phải có nhiều người hiểu và chấp nhận tin lành ân điển một cách dễ dàng và mau chóng đọc. Nếu các bạn có kinh thánh, xin mời các bạn đánh dấu bằng cách gạch dưới hay là khoanh tròn câu Công vụ các sứ đồ đoạn 15 câu thứ 14. Tôi xin nhắc lại. Đức Chúa Trời đã đói thương người ngoại, đặng từ đó lấy ra một dân để dâng cho danh Ngài. Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời vì Ngài đã ban cho tôi một cơ hội để nói cho nhiều người về sự cứu rỗi trong Chúa Giêsu và dạy về lời của Đức Chúa Trời. Và trong sách Công vụ đoạn 15 câu 15. Điều đó phù hợp với các lời đấng tiên tri vì có chép rằng: Các bạn có nghĩ là thời đại mới trái nghịch với sự dạy dỗ trong Kinh Thánh Cựu Ước không? Không có. Các lời tiên tri cũng đồng ý với những điều này. Giờ đây Gia-cơ trích dẫn lời tiên tri trong sách A-mốt đoạn 9 câu 11 đến câu 12. Đức Chúa Trời đã gọi các dân tộc ra cho danh Ngài. Ngày nay Đức Chúa Trời đang gọi mỗi người, mỗi cá nhân ra cho danh Ngài. Họ trở nên một phần tử trong hội thánh, trong thân thể của những người tin nhận Chúa Giêsu. Vào một ngày sắp đến, Đức Chúa Trời sẽ đem hội thánh của Ngài ra khỏi thế gian, và chúng ta gọi biến cố này là Ngài hội thánh được cất lên. Đó là chương trình của Đức Chúa Trời. Và trong sách Công vụ đoạn 15 câu 16: Rồi đó ta sẽ trở lại, dựng lại đền tạm của vua David bị đổ nát. Ta sẽ sửa lại sự hư nát đền đó lại mà gây dựng nên. Đền tạm của David đã bị đổ nát. Chúng ta không còn nghi ngờ về điều đó nữa. Không còn ai trong dòng dõi của vua David. Chỉ có một đấng tuyên bố là đang ngồi bên hữu của Đức Chúa Trời hiện nay. Đó là Chúa Giêsu. Nhưng Đức Chúa Trời nói là Ngài sẽ dựng lại. Ngài sẽ sai con Ngài trở lại thế gian, và Đức Chúa Trời nói với con Ngài. Đức Chúa Trời há có bao giờ phán cùng thiên sứ nào rằng, hãy ngồi bên hữu ta, cho đến chừng nào ta để kẻ thù nghịch làm bệ dưới chân ngươi. Trong Hebrew đoạn 1 câu 13. Nhưng Đức Chúa Trời sẽ đem tất cả những kẻ thù nghịch của Đấng Christ đặt dưới bệ chân Ngài. Những kẻ phản nghịch không còn hiện hữu trong ngày đó. Từ nay cho đến ngày của Đức Chúa Trời, sai Chúa Giêsu trở lại, Thánh Linh của Đức Chúa Trời phán rằng: Hãy hôn con, e người nổi giận, và các ngươi hư mất trong đường chăng? Vì cơn thạnh nộ người hồng nổi lên, phàm kẻ nào nương náu mình nơi người có phước thay. Trong sách Thi Thiên, đoạn 2, câu 12. Chương trình của Đức Chúa Trời được nói cách rõ ràng. Hiện nay, Ngài đang gọi các dân tộc ra khỏi thế gian. Bước thứ nhì là thế gian này được xây dựng trở lại theo dòng dõi David. Ngài sẽ tái lập dòng vua David cai trị trên dân Do Thái. Và trong sách Công vụ đoạn 15 câu 17: Hầu cho những người sót lại và mọi dân cầu khẩn danh Ngài đều tìm Chúa. Chúa là đấng làm nên những việc này có phán như vậy. Ngày nay Chúa đang gọi một dân tộc ra từ dân ngoại. Trong ngày đó có nhiều người quay trở về với Đức Chúa Trời. Đó là lúc mà hội thánh sẽ lìa khỏi thế gian. Đó là những người sẽ vào trong nước Đức Chúa Trời. Đây là giai đoạn thứ ba trong chương trình của Đức Chúa Trời. Và trong sách Công vụ, đoạn 15 câu 18: Từ trước vô cùng, Ngài đã thông biết những việc đó. Gia-cơ đang tóm lược. Ông hiểu rằng Đức Chúa Trời đang có một chương trình rõ ràng, nên bây giờ Gia-cơ đi đến một quyết định, đó là một quyết định quan trọng. Và trong sách Công vụ đoạn 15, câu 19-21, nói tiếp: Vậy, theo ý tôi, thật chẳng nên khuấy rối những người ngoại trở về cùng Đức Chúa Trời. Song khá viết thơ dặn họ kiên cử cho khỏi sự ô uế của thần tượng, sự tà dâm, sự ăn thịt thú vật chết ngộp và quyết. Vì trải qua bao nhiêu đời nay, trong mỗi thành vẫn có người giảng luật pháp Môi-se. Bởi mỗi ngày Sa-bát, trong các nhà hội, người ta có đọc luật ấy. Thưa các bạn, trong quyết định của hội nghị này, những người ngoại khi trở lại cùng Đức Chúa Trời không phải đặt dưới luật pháp của Môi-se nữa. Quyết định này mở đường cho một thời đại mới. Người ngoại được cứu bởi ân điển chứ không phải bởi luật pháp. Do vậy, hội nghị kêu gọi người ngoại cần phải gìn giữ một số điều cần thiết. Hội nghị yêu cầu người ngoại khi trở lại thì phải giữ mình khỏi ảnh hưởng xấu của hình tượng. Có lý do đặc biệt cho vấn đề này được đề cập ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn thứ 8, nói với việc ăn thịt cúng thần tượng. Vì hoàn cảnh của những người trong thế giới dân ngoại thời bấy giờ đều thờ hình tượng. Chẳng hạn như thành phố Cô-rinh-tô, dân chúng mang các súc vật tốt nhất của họ dâng lên cho các thần ngoại giáo. Sau đó họ mới đem thịt của các súc vật đó bán ngoài chợ. Người ngoại không có phạm lỗi gì khi làm điều này. Họ luôn ăn thịt hay là mua thịt từ nơi các chợ này, và không có vấn đề gì cho họ phải suy nghĩ. Dù vậy, đối với các tín hữu Do Thái thì đó là một vấn đề phạm lỗi. Người Do Thái được lớn lên trong sự dạy dỗ là không ăn bất cứ vật chi đã dâng cho các thần tượng. Cho nên, thí dụ như khi tín hữu người ngoại mời tín hữu Do Thái đến dự buổi ăn cơm, thì không nên làm cho họ phạm lỗi khi đãi cho họ ăn thịt đã dâng cho thần tượng nào rồi. Vì thế, lời yêu cầu của người ngoại không ăn thịt cúng thần tượng không có đặt người ngoại dưới hệ thống luật pháp Môi-se, nhưng họ không nên làm những điều nó có thể gây gương xấu cho các tín hữu Do Thái hay là gây cớ giáp phạm. Người ngoại cũng được yêu cầu gìn giữ khỏi sự dâm dục. Một lần nữa chúng ta cần hiểu đến bối cảnh để thấy tại sao điều này được đặc biệt đề cập đến. Tà dâm là một việc rất phổ thông trong thời đó giữa dòng dân ngoại, vì lương tâm của họ ở trong sự tối tăm chai lì. Còn hơn thế nữa, dâm dục là một phần trong nghi thức tôn giáo của họ. Vì thế người ngoại khi trở thành cơ đốc nhân phải gìn giữ mình khỏi ảnh hưởng xấu của sự dâm dục. Rất tiếc là con người tiến bộ ngày hôm nay lại rơi vào tình dục luôn tuồng bậy bạ. Họ cho mình là người tiến bộ, nhưng lại làm nhiều điều dâm dục, chẳng khác gì với tổ tông của họ trước đây. Đồng thời hội nghị tại Jerusalem yêu cầu các tín hữu người ngoại kiên cử không ăn quyết và thú vật chết ngộp, vì đây là điều làm cho các tín hữu Do Thái có thể chấp phạm, và khi ăn quyết hay là vật chết ngộp sẽ có hại đến cho sức khỏe. Thưa các bạn, đây là một kết cuộc tốt lành, thân hữu giữa hai nhóm người có lập trường, quan điểm khác nhau, và họ cùng nhau chấp nhận giáo lý của Tin Lành cứu rỗi. Tôi nghĩ là chúng ta nên ôn lại những gì mà Gia-cơ đã nói. Ông đặt hội thánh vào trong chương trình của lời tiên tri đã được dự ngôn trước, vì thế hội thánh không đối nghịch với lời tiên tri. Ngày nay Đức Chúa Trời đang kêu gọi dân ngoại cho danh của Ngài, và chương trình của các lời tiên tri sẽ diễn tiến như sau. Thứ nhất, hội thánh sẽ được đem ra khỏi thế gian này, và Chúa Giê-xu sẽ trở lại lần thứ hai như được diễn đạt trong sách Khải Huyền đoạn 19. Thứ hai, Chúa sẽ xây dựng lại sự đổ nát của nhà David hiện nay. Và thứ ba, khi Đấng Christ trở lại, sẽ mở con đường cho những người còn sót lại tìm kiếm Chúa. Và thứ tư, cả dân ngoại sẽ vào trong nước trời như lời tiên tri trong sách A-mốt đoạn 9 câu 11. Thưa các bạn, sau cuộc hội nghị này thì có một lời công bố. Và mời các bạn xem tiếp ở trong sách Công vụ đoạn 15 câu 22 đến 23. Kế đó các sứ đồ và trưởng lão cùng cả hội thánh bèn quyết định sai những người được chọn ở nơi mình đi đến Phao-lô và Ba-na-ba tới thành An-ti-ốc, tức là Giu-đea cũng gọi là Ba-sa-ba và Si-la là hai người đứng đầu trong hàng anh em, rồi giao cho hai người bức thư như vậy. Các sứ đồ, trưởng lão và anh em gửi lời chào thăm anh em trong những người ngoại tại thành An-ti-ốc, trong xứ Syri và xứ Si-li-si. Có một vài người mới đã được đề cập đến ở đây. Si-la sẽ là người đồng hành với Phao-lô trong cuộc hành trình truyền giáo thứ hai. Và xin các bạn hãy chú ý tình yêu thương được thể hiện trong lá thơ này. Khi người Do Thái viết thơ cho những người ngoại trở lại tin Chúa Giê-xu và gọi họ là các anh em. Và trong sách Công vụ đoạn 15, câu 24 đến 26. Bởi người có nghe một vài người trong dòng chúng ta, chẳng lãnh mạng lệnh nào từ nơi chúng ta, tự lấy lời mình khuấy rối, khiến loạn lòng các ngươi nữa. Nên chúng ta đồng lòng quyết ý chọn những người thay mặt sai đi cùng kẻ rất yêu dấu của chúng ta là Barnaba và Phaolô, mà đến nơi các ngươi. Hai người này vốn đã liều thân vì danh Chúa Giêsu Christ là Chúa chúng ta. Thưa các bạn, Gia Cơ đề cập đến những người Do Thái đi ra với những lời làm ảnh hưởng đến đức tin của những người ngoại mới trở lại tin Chúa Giêsu. Họ không có thẩm quyền từ hội thánh tại Jerusalem. Cho nên ngày hôm nay chúng ta cần lưu ý đến những lời xuyên tạc, thêm hay bớt những lời trong Kinh Thánh, thì chúng ta hãy mạnh dạn loại bỏ ra. Chúng ta chỉ nên lắng nghe những ai giảng ra sự chân thật của lời Đức Chúa Trời. Trong bức thơ này cũng bày tỏ lòng ưu ái với Barnaba và Sauler, vì họ đã liều thân đem tin lành cứu rỗi đến cho dân ngoại. Các bạn để ý thấy là phải trả một giá nào đó để lời của Đức Chúa Trời được rao giảng ra. Và trong sách Công vụ đoạn 15, câu 27 đến 29. Vậy chúng ta sẽ sai Judea, Sila đến để nói chuyện với các anh em về việc đó. Ấy là Đức Thánh Linh và chúng ta đã ưng rằng chẳng gán gánh nặng nào khác cho anh em ngoài những điều cần dùng. Tức là anh em phải kiêng ăn của cúng thần tượng, quyết, thú vật chết ngộp và chớ tà dâm. Ấy là mọi điều anh em khá kiên cử lấy vậy. Kính chúc bình an. Các bạn thấy là hội nghị cử thêm Giuđa và Sila cùng trở về Antioch với Barnaba và Phaolô để tường trình những lời báo cáo của hội nghị, để xác chứng đó là quyết định của hội nghị. Chính Đức Thánh Linh đã hướng dẫn cho hội nghị có quyết định tốt đẹp này. Trong lời báo cáo này, tóm lược lại quyết định của hội nghị là người ngoại khi trở lại tin Chúa Giêsu không cần phải ở dưới hệ thống luật pháp của Môi-se, nhưng họ cần phải giữ mình khỏi dấp phạm vào việc ăn của cúng thần tượng, quyết, thú vật chết ngộp và chớ tà dâm. Và trong sách Công vụ đoạn 15, câu 30 đến 31 ghi tiếp: Vậy khi các người đó đã từ giả hội thánh xuống thành Antioch, nhóm hết thải anh em lại và trao thơ cho người ta đọc thơ, thải điều mừng rỡ vì được lời yên ủi. Quý vị và các bạn thân mến, có sự vui mừng và yên ủi trong tin lành, nhưng có sự đón phạt trong luật pháp. Khi các bạn đối diện chính mình với luật pháp thì các bạn luôn luôn thấy mình phạm lỗi, thiếu sót. Nhưng tin lành của Chúa Giêsu nói rằng: Xin hãy đến cùng Đức Chúa Trời, Ngài sẽ cứu chuộc các bạn bởi ân điển lớn lao của Ngài. Tôi tin rằng đó là lời yên ủi cho các bạn. Và trong sách Công vụ đoạn 15, câu 32 đến 35. Judea và Sila chính là kẻ tiên tri, cũng lấy nhiều lời giảng mà khuyên bảo và dục lòng anh em mạnh mẽ. Khỏi ít lâu, anh em chúc các người đó bình an mà cho về cùng với những người đã sai đến. Nhưng mà Sila thì quyết ở lại thành Antioch. Nhưng Phaolô và Barnaba ở lại thành Antioch giảng tin lành và dạy đạo Chúa với nhiều người khác. Qua điều này, tỏ bài bằng chứng là Sila làm việc tốt, hiệp ý với Phaolô. Sila thích Phaolô và muốn làm việc chung với ông. Vì thế Sila tiếp tục ở lại thành Antioch. Ông rất vui mừng khi cùng làm việc để dẫn đưa người ngoại trở lại tin nhận Chúa Giêsu. Còn Phaolô và Barnaba trở thành mục sư cho hội thánh tại Antioch. Thưa các bạn, qua sự kiện này, hội thánh của chúng ta cần phải để ý và học hỏi để tránh những sự bất đồng và chia rẽ. Các hội thánh cần đồng công với nhau để dành thời giờ lắng nghe nhau, yêu thương và học biết lẫn nhau. Vì nếu có sự tranh chiến xảy ra, thì chỉ gây sự tổn hại cho nhau mà thôi. Và tiếp theo đó, thì chúng ta thấy rằng Phaolô và Barnaba tiếp tục khởi sự hành trình truyền giáo lần thứ hai. Mời các bạn cùng xem ở trong sách Công vụ đoạn 15, câu 36. Sau ít lâu, Phaolô nói cùng Ba-na-ba rằng, chúng ta hãy trở lại thăm hết thảy anh em trong các thành mà chúng ta đã giảng đạo Chúa, xem thử ra thế nào. Thưa các bạn, Phaolô rất quan tâm cho hội thánh mới được thành lập. Ông thật sự quan tâm cho những người mới tin nhận Chúa Giêsu. Các bạn nhớ là người Galati hay dời đổi, không vững lập trường đức tin, cho nên Phaolô nghĩ là rất cần thiết để trở lại thăm viếng hội thánh này. Và trong sách Công vụ đoạn 15 câu 37, Ba-na-ba muốn đem theo dân, cũng gọi là Mác. Chúng ta biết rằng Ba-na-ba là người rộng lượng, một người đầy lòng nhân hậu và ân điển. Ông muốn đem dân Mác theo để cho người này một cơ hội thứ hai tiếp tục đi truyền giáo. Tôi nghĩ rằng Ba-na-ba đã suy xét và nghĩ ngợi nhiều lắm khi quyết định điều này. Xin các bạn nhớ, Phaolô và Ba-na-ba đều là con người và mỗi người đều có một lập trường riêng của mình. Và trong sách Công vụ đoạn 15 câu 38, nhưng Phaolô không có ý đem Mác đi với, vì người đã lìa hai người trong xứ Phêm-pi-li chẳng cùng đi làm việc với. Phaolô cũng có một quyết định tinh quyết. Ba-na-ba muốn đem dân Mác theo cuộc hành trình truyền giáo, trong khi Phaolô không muốn như thế. Hai anh em này có một cuộc cãi vã với nhau, và điều này dạy chúng ta nhớ rằng họ cũng là con người, và ngay cả đến thánh đồ cũng có khi không đồng ý với nhau nữa. Do họ không đồng ý với nhau, nhưng họ không có chia hội thánh Antioch ra làm hai. Họ chỉ không đồng ý trong vấn đề nhân sự, và đôi lúc chúng ta cũng phải chấp nhận sự khác biệt ý kiến. Và trong sách Công vụ, đoạn 15 câu 39, nhưng có sự cãi lẫy nhau dữ dội, đến nỗi hai người phân rẽ nhau, và Ba-na-ba đem Mác cùng xuống thuyền vượt qua đảo Chipre. Từ nay câu chuyện của Ba-na-ba không còn được tiếp tục nữa. Ông đi đến đảo Chipre và xây dựng một công tác lớn tại đó. Ba-na-ba là người đến từ đảo Chipre, nhà ông ở tại đó. Ông có lòng mong muốn đem tin lành cho dân tộc của ông. Chúng ta nghe lời truyền khẩu kể lại là Ba-na-ba thực hiện nhiều công tác lớn tại quê hương của mình, và từ đảo Chipre, công tác truyền giáo đã được khởi sự tiếp đến khu vực phía bắc của Phi Châu. Từ điểm này, Kinh Thánh không còn chép gì về Ba-na-ba nữa. Kinh Thánh không cho chúng ta biết các chi tiết nào về các công tác của ông, và từ đây thì chúng ta tiếp tục theo dõi đến công tác của Phaolô. Và trong sách Công vụ, đoạn 15, câu 40-41. Còn Phaolô sau khi đã chọn Sila và nhờ anh em giao phó mình cho ân điển Chúa thì rời khỏi đi. Người trải qua xứ Syri, xứ Cilici làm cho các hội thánh được vững bền. Hội thánh giờ đây có hai chương trình truyền giáo, trong khi trước đây thì chỉ có một mà thôi. Ba-na-ba đi về hướng Chipre, còn Phaolô đi một hướng khác. Đó là phương pháp của Đức Chúa Trời. Ngài dùng cả hai người này. Phaolô giờ đây có Sila cùng đi với ông, và hội thánh tại Antioch cầu nguyện giao phó hai người trong ân điển của Đức Chúa Trời để ra đi lần thứ hai trong sứ mạng lớn lao đem tin lành cứu rỗi cho dân ngoại ở khắp các nơi. Thưa các bạn, công tác truyền giảng tin lành cho mọi người là một công tác quan trọng. Không ai có thể làm hết những công tác này, hoặc không có nói rằng tôi có một phương cách tốt nhất, rồi không chấp nhận những phương cách của người khác. Đức Chúa Trời dùng nhiều người trong nhiều phương cách, nhưng Ngài hướng về một mục đích, đó là đem tin lành cứu rỗi cho những người chưa nhận biết. Cho nên tôi mong ước rằng, dù chúng ta có những sự khác biệt nhau trong sự tổ chức, trong sự ý kiến, nhưng chúng ta hãy đồng nhau hướng về một mục đích thực hiện mạng lệnh của Đức Chúa Trời là đem tin lành cứu rỗi cho muôn dân. Kính mời quý vị và các bạn sẽ cùng đồng hành với chúng tôi để tiếp tục tìm hiểu về hành trình truyền giáo của Phaolô và Sila trong các phân đoạn kế tiếp của sách Công vụ các sứ đồ. Thân chào và xin hẹn tái ngộ cùng quý thính giả.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.